triều đại này đó thì người Trung Quốc lúc nào họ cũng dòm ngó Việt Nam mình hết và muốn thông tin. Thì cái ý của Obama lấy cái bài của Lý Thường Kiệt chống quân Nam Hán lúc bây giờ đó. À, xin lỗi quân nhà Tống đó. Nhà Nguyên chưa tới, nhà Nguyên phải là thế kỷ thứ 13 mới có nhà Nguyên. Nhà Nguyên đó là thời của Trần Hưng Đạo, thời của Trần Nhân Tông. Nhưng bây giờ quý vị học sử Việt Nam biết rồi đó, người tướng mà có công nhất trong cái trận mà gọi là chiến thắng quân Nguyên Mông á, hai ba lần đó, ông tướng đó tên gì?
Trần Hưng Đạo.
À, rất là rõ, nhưng mà ông Trần Hưng Đạo nó tên thuộc tên thật là gì? Trần Quốc Tuấn. Nhưng mà tôi đố nữa chắc quý vị không biết chắc chắn. Anh ruột của Trần Hưng Đạo là ai và em ruột của Trần Hưng Đạo là ai? Cái này thì quý vị chỉ học sử Phật rồi mới biết thôi, chứ sử dân tộc không ai dạy quý vị cái này. Anh ruột của Trần Hưng Đạo là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Quý vị phải đọc quyển Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục á. Mà Tuệ Trung Thượng Sĩ là anh ruột của Trần Hưng Đạo, và em ruột của Trần Hưng Đạo là Khâm Từ Hoàng Thái Hậu, vợ của vua Trần Nhân Tông. Cho nên trong hội nghị Diên Hồng, nếu không có tư tưởng của Phật giáo của Tuệ Trung Thượng Sĩ đó, là thầy của Trần Nhân Tông sau này đó, thì không thành công được những cái trận mà bình chống lại quân Nguyên đó. Cho nên hội nghị Diên Hồng và tư tưởng Phật giáo trong đó rất là nhiều đó quý vị. Cho nên Phật giáo không thể sống rời cái tinh thần của dân tộc nó như vậy. Nó hiện hữu ở trong dân tộc, nó tồn tại trong dân tộc và nó phát triển trong dân tộc từ đó cho đến bây giờ. Cho nên quý vị thấy chúng ta rất là hạnh diện. Trần Hưng Đạo rồi thì Tuệ Trung Thượng Sĩ rồi thì Trần Nhân Tông. Nhưng mà quý vị cần biết thêm cái sử của Việt Nam mình. Ai cũng biết. Bây giờ cha của Lý Triều Hoàng tên gì ạ? Lý Thái Tổ sinh năm ngàn, làm vua năm 1010, mà cái này tới năm 1220, cách 200 năm sau Lý Thái Tổ. Đúng là Lý rồi đó, nhưng mà Lý gì? Chắc là Lý Bí quá. Lý Huệ Tông. Cho nên khi mà ông đi tu ở chùa Chân Giáo, ông đang ngồi nhổ cỏ trước chùa đó, thì ai là người nói là nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc? Trần Thủ Độ. Tại sao ông nói điều này? Bởi vì ông muốn diệt hết con cháu của triều nhà Lý. Một điều đặc biệt là Lý Huệ Tông đi tu xong rồi có cái pháp hiệu gọi là Huyền Quang, Huệ Quang Pháp Sư. Đó, đã cho con gái của mình là Lý Chiêu Hoàng gả cho Trần Cảnh. Mà bây giờ Trần Thủ Độ lấy vợ của mình, tức là bà Trần Thị Dung, là vợ của Lý Huệ Tông, giáng xuống làm một cung phi và làm vợ của Trần Thủ Độ nữa. Trần Thủ Độ rất là nhiều tội. Và tội tiếp theo nữa là Lý Chiêu Hoàng kết hôn với Trần Cảnh, tức là Trần Thái Tông, nhiều năm nhưng vẫn chưa có con, thì ông rất là lo, bởi vì không có con cái nối dõi. Cho nên Trần Thủ Độ đã bắt ép buộc là phải nhận cái thai của chị dâu của mình làm con của mình. Đó là một cái điều luận luân khác thứ hai. Điều thứ ba đó, ông ta muốn giết hết tất cả những con cháu của triều nhà Lý đó, thì ông làm một cái ngày gọi là tế sơn hà xã tắc, cũng như lăng miếu của các vua nhà Lý. Thì dưới đây là ông cho đào hầm hết thật là sâu. Thì khi mà con cháu nhà Lý còn bao nhiêu người tới để tế lễ đó, thì ông, ở bên trên này thì ông lót thảm bằng cỏ đó, thì đang tế lễ như vậy thì cho quân lính rút hết ván ở dưới, tất cả con cháu nhà Lý sụp hầm hết chết hết xuống. Chỉ có một người duy nhất, đó là hoàng tử Lý Long Tường. Ông ta cùng với chiến thuyền và dông ruổi đi qua cái biển phía bên Đài Loan, cũng như là lên phía bắc của Triều Tiên, thì chia ra làm hai nhánh. Từ năm 1224, thế kỷ 13, mình là người Việt Nam đầu tiên đi tị nạn ở Ngụ Quốc, đó là hoàng tử Lý Long Tường. Và khi qua bên nhà Đại Hàn thì gặp đời vua Nhật Kim, lúc bây giờ là phong cho ông là năm đô tướng quân. Và quý vị nhớ một điều đó, miền Nam của Đại Hàn có một tổng thống họ Lý, đó là Lý gì? Lý gì không biết. Lý Thừa Vãn. À, quý vị tuổi này là phải biết hết thôi. Lý Thừa Vãn là tổng thống Nam Hàn, là dòng họ của Lý Việt Nam mình. Dạ, gốc gác rõ ràng đó. Rồi một cái nhánh khác tắt qua Đài Loan đó, Lý Kính Quy cũng là dòng họ Lý này, là người Việt Nam hết đó. Cho nên mình phải hãnh diện cái điều này. Đây là ba lý do để Trần Thái Tôn mới nói rằng trẫm xem ngai vàng như đeo dép bỏ. Mình mà ước gì người ta bỏ dài đôi vậy đem mang tiếp. Cung phi mỹ nữ đầy hết, nhưng ông ta bỏ cái báo để ông ta đi vào trong núi Yên Tử để gặp quốc sư Phù Văn. Quốc sư Phù Văn mới hỏi chứ bệ hạ tại sao không ở ngai vàng mà đi vào để làm gì. Thì ông Trần Thái Tôn mới nói là trẫm vào đây chỉ để tìm Phật chứ không có gì hả. Thì quốc sư Phù Văn mới nói là trong núi vốn không có Phật, nếu tâm bệ hạ yên đó là tâm của Phật. Trần Thủ Độ không có vừa, đem binh Hồng Tướng Dũng tới là ra lệnh rằng nếu nhà vua không có về thì bệ hạ ở đâu thì triều đình ở đó. Thì hồi đó quốc sư Phù Văn mới thấy phiền, chỗ tu hành lấy nước suối làm thức uống, lấy rau cỏ rừng làm thức ăn, chỗ ta tu hành thanh tịnh như vậy, bây giờ đem tâm cung lục viện tới đây làm sao tu, nên thôi mời ngài về. Và suốt trong mấy mươi năm làm vua như vậy, ban ngày thì lo chính sự, ban đêm thì trong sự nói rằng không chung chăn gối bất cứ một cung phi mỹ nữ nào, đâu có đơn giản. Giờ bây giờ có những người đàn ông đã có vợ rồi mà còn lén phán với người đàn bà khác nữa. Còn này có hàng tam cung lục viện biết bao nhiêu người đàn bà đẹp ở đó, nhưng mà cái này không có màng. Cho nên á, Trần Thái Tông Ngữ Lục hay là Khóa Hương Lục đó, là nhà vua Trần Thái Tông soạn trong những cái lúc mà ban đêm về ngồi thiền và tụng kinh. Bây giờ lục thời khóa tụng mà theo cái thiền Trúc Lâm Yên Tử của Hòa Thượng Thanh Từ, nó chủ trương là theo cái tinh thần của Trần Thái Tông cũng như Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông thực sự là nhận đến cháu tới Trần Thanh Tông rồi mới tới Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông đó là sau khi mà đại thắng quân Nguyên Mông rồi đó, thì ngài mới nhường ngôi cho Trần Anh Tông và chống gậy về phương Nam, nhất là xứ Chim Thành, nhất là sau khi đã gả quyền trang công chúa về bên xứ Chim rồi đấy, thì ông ta chống gậy về phương Nam để thực sự là ngài tu thiền, nhưng không dạy thiền cho người dân mà chỉ dạy thập thiện thôi, tức là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không lừa đảo, không nói lời thông dẹp, không hung ác, không tham, không sân và không si. Lịch sử Việt Nam mình thì nó rất là hay. Thì ông tổng thống này ông tới ông nói cái điều hay đó, mà người Việt Nam mình không biết thì uổng lắm. Rồi nói về cụ Phan Chu Trinh, tinh thần của Phan Chu Trinh là tinh thần ái quốc cùng với cụ Phan Chu Trinh Bồ Châu. Năm 1905 là Nhật đã thắng Nga, cho nên người Á Châu đã thắng người Âu Châu ngay từ cái thời năm 1905. Và Việt Nam mình lúc bây giờ thì bị thuộc Pháp, người Pháp đô hộ. Cho nên phong trào Đông Du là phong trào cải cách của cựu Phan Bồ Châu, của cựu Phan Chu Trinh. Thì bây giờ cái tinh thần đó ông Obama ông muốn đưa ra để cho mọi người nhớ rằng Việt Nam lúc nào cũng phải thay đổi, phải là tự do, chứ không thể là một cái chủ trương độc tài hay là bị đàn áp bởi với một cái chế độ thực dân này, dù là người Pháp hay là người bất cứ người nào đến với dân tộc mình. Hay lắm, trong bài diễn văn quý vị phải ngẫm từng chút mới thấy hay. Còn ông dẫn cái câu có thể nhắc hạnh này, câu nó bằng tiếng Anh là in true dialogue both sides are willing to change, có nghĩa là trong sự đối thoại chân thành cả hai bên đều mong muốn có sự thay đổi. Khi mà đối thoại đó, quyền lợi phải giống như cắn căng, và đó là lời của thiền sư nhắc hạnh. Mà một ông tổng thống Mỹ nói rất là hãnh diện, không phải là cái chuyện đơn thuần. Mình phải thấy được cái điều đó là cái điều rất là hãnh diện cho người Việt mình khi mà ở ngoại quốc. Rồi nói tới Văn Cao, một nhạc sĩ ở miền Bắc, mà nói tới Trịnh Công Sơn, nói vòng tan lớn. Nhưng mà nói tới cái rằng trăm năm cũng từ đây là có tiên gọi một chút này làm ghi thì không dịch ra được cái tiếng Anh, không dịch ra được tiếng Việt. Thì vì mấy người thông dịch đâu biết tiếng Kiều đâu. Tình nó uổng là như vậy. Thôi thì lịch sử chắc nói suốt đời cũng không có hết. Tôi chỉ có quý vị 2 tiếng đồng hồ thôi. Thì xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Bây giờ đã đến giờ rồi. Và có dịp thì sẽ gặp lại ha. Anh Như Đà Phật. Vâng, quý vị đi học về cũng mang cái gì đó về cho chính mình. cái đó quan trọng nhất. Từ mình nó sẽ tỏa ra cái tình thương, cái trí tuệ đối với chồng mình, đối với con mình, đối với những người chung quanh mình, thì sang năm sẽ được đi học tiếp nữa. Còn nếu mà về dữ quá thì mấy đứa con mình sẽ nói: thưa má, hồi xưa con thấy má chưa đi chùa, má hiền quá, vậy má đi chùa về xong mà con thấy má dữ quá, thôi khỏi đi luôn, nên cố gắng tu học được lợi lạc. Mời quý vị đứng đây hồi hướng. Nguyện đêm con đường này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.